Bài đọc 1. Bài trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Thầy Thượng Tế hỏi các tông đồ rằng: Ta đã lên ra lệnh cấm các ngươi nhân dân ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư? Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa Cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết khi treo Ngài trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người. Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi con ngụy, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi và không để quân thù hoan hỷ về tôi. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn tôi thoát xa âm phù. Ngài đã cứu tôi khỏi số người đang bước xuống mồ.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa và hãy cảm tạ thánh danh Người. Vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cánh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỷ.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Lạy Chúa, xin nhắm lời và xót thương tôi. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp tôi. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho tôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi. Tôi sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão. Số họ đông hàng ngàn hàng vạn, họ lớn tiếng tung hô rằng: Chiên con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng. Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời dưới đất, trên biển và dưới biển tung hô rằng: Chúc tụng đấng ngự trên ngai và chúc chiên con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời. Bốn sinh vật thưa: Amen. Và 24 vị kỳ lão sắp mặt xuống và thờ lại đấng hằng sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, con chim ta thì nghe tin ta. Ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông khác nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu như không kéo nổi lưới lên vì lưới đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dẫu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, đây là lần thứ hai chúng ta được dịp suy niệm đoạn phúc âm trích từ phúc âm theo Thánh Gioan chương 21 câu 14 trở đi. Như có lần tôi đã chia sẻ với ông bà, cô bác, anh chị em, chương 21 của phúc âm theo Thánh Gioan này trước đây đã được nhiều người cho rằng là không quan trọng, là chương phụ thuộc, bởi vì theo như họ nhận xét, phúc âm theo Thánh Gioan kết thúc nơi chương 20 với những lời nhận định tổng quát của tác giả viết phúc âm theo Thánh Gioan là Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ khác nhưng không được ghi chép trong sách này. Và nếu phải ghi chép thì sách trên thế giới này không đủ chỗ. Và những gì Ngài viết ra là để cho mọi người tin vào Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu thế, và vì tin mà được sống đời đời. Sau những lời kết thúc như thế vào cuối chương 20 của phúc âm theo Thánh Gioan, thì chúng ta lại được đọc chương 21 kể lại phép lạ Chúa Giêsu làm cho các môn đệ được lưới nhiều cá, sau đó là bữa ăn mà có thể được nhìn như là bữa tiệc thánh thể Chúa Giêsu dọn cho các tông đồ, và phần thứ ba là những lời Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Con có yêu mến thầy không?" Nhưng trong đoạn phúc âm của ngày hôm nay thì chúng ta không đọc tới phần Chúa Giêsu tra hỏi Phêrô: "Con có yêu mến thầy không?" Chúng ta chỉ đọc từ câu 1 đến câu 14. Phép lạ Chúa Giêsu cho các môn đệ bắt được nhiều cá, và bữa tiệc, bữa ăn tối mà chúng ta có thể hiểu đây là bữa tiệc thánh thể Chúa Giêsu dọn cho các môn đệ. Vậy chúng ta có thể đọc đoạn phúc âm hôm nay như thế nào? Như có lần tôi đã chia sẻ, Phúc âm theo Thánh Gioan bắt đầu với bài tin mừng chương 1 với bài sướng nói một cách tổng quát về mầu nhiệm ngôi lời. Ngôi lời Thiên Chúa là Thiên Chúa ở với Thiên Chúa Cha. Ngôi lời Thiên Chúa đến để mặc khải sự thật cho chúng ta và ban ân sủng cho chúng ta. Ngôi lời đến nhập thể làm người để thực hiện chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa Cha và nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa như thế nào. Đó là một suy niệm thanh thoát. Nhưng nơi bài phúc âm mà chúng ta đọc lại hôm nay, nơi chương 21, chúng ta có thể nói đây là khía cạnh thứ hai của những gì tác giả phúc âm theo Thánh Gioan nói nơi chương 1, khởi đầu chương 1. Nơi chương 1, một suy niệm thanh thoát, như nơi chương 21 cuối cùng thì cho chúng ta thấy đây là một suy niệm cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể của giáo hội sơ khai sau Chúa phục sinh. Các tông đồ tuy đã được Chúa hiện ra cho biết Ngài đã sống lại, và cũng có thể nói đức tin của các tông đồ vào Chúa phục sinh có thể nói là đã được phục hồi phần nào. Nhưng rồi hoàn cảnh và những yếu tố khác làm cho các ông dường như gặp khủng hoảng, trở về lại với cuộc sống của mình, từ bỏ ơn gọi và sứ mạng mà Chúa đã gọi các ông sau mẻ lưới lạ lùng, lưới cá lạ lùng lần thứ nhất. Và giờ đây, Chúa Giêsu cho các ông hay làm phép lạ cho các ông một mẻ lưới thứ hai lạ lùng để nhắc cho các ông nhớ lại lúc Chúa gọi các ông theo Ngài. Dù cho các ông đã có những giới hạn, đã phản bội Chúa, đã chạy tán loạn khi Chúa phải vượt qua cuộc khổ nạn của Ngài, nhưng Chúa không vì thế, vì những bất toàn, những tội lỗi của các tông đồ mà từ bỏ chương trình cứu rỗi của Ngài, mà từ bỏ ơn gọi và sứ mạng Chúa đã trao cho các tông đồ. Vì thế Chúa hiện ra lại và cho các ông là một phép lạ cho các ông nhìn thấy để nhắc các ông về chương trình của Chúa. Chúa luôn luôn nhớ, Chúa luôn luôn trung thành, chỉ các tông đồ không muốn nhớ và muốn ra đi. Rồi sau phép lạ lưới cá được nhiều, các tông đồ được phục hồi trong đức tin, các ngài được Chúa mời gọi dùng bữa tiệc với Chúa, bữa tiệc bữa tối mà Chúa đã dọn sẵn cho các ông. Cách thức tác giả phúc âm cho Thánh Gioan mô tả về bữa tiệc này cho chúng ta thấy đây cũng là một cử hành thánh thể Chúa Giêsu phục sinh cử hành với các môn đệ. Chúa củng cố các ông trong ân gọi và trong sứ mạng bằng phép lạ mà Chúa đã thực hiện trong đời sống của các ông trước đây. Rồi Chúa củng cố đức tin của các ông qua bí tích thánh thể. Chúng ta có thể đọc điều này trong tương quan cuộc sống của mỗi người chúng ta, là những kẻ tin Chúa, nhưng những yếu tố, những hoàn cảnh xã hội, những việc này việc nọ xảy ra, hay những thử thách chúng ta gặp phải, và cả chính những bất toàn, những tội lỗi của chúng ta, đôi khi làm cho chúng ta từ bỏ ơn gọi và muốn tháo lui, không tiếp tục sứ mạng Chúa đã trao phó cho. Chúa đến và Chúa thực hiện phép lạ. Có thể chúng đã thực hiện phép lạ nhiều lần trong đời sống của chúng ta. Chúa lặp lại nhiều lần những dấu lạ cho chúng ta nhớ rằng Chúa luôn nhớ, Chúa luôn trung thành mời gọi chúng ta, và Chúa muốn chúng ta chu toàn sứ mạng Chúa trao phó cho. Và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta đến với bí tích thánh thể, đến với Chúa, nhận lấy Chúa, nhận lấy của ăn mình và máu Thánh Chúa để củng cố đức tin và để được sống sự sống của Chúa. Thử hỏi, chúng ta đã để cho Chúa phục hồi đức tin của mình như thế nào? Chúng ta có chú ý đủ để nhìn thấy những phép lạ Chúa thực hiện trong đời sống của mình hay không? Và chúng ta có sẵn sàng đến với bí tích thánh thể để được Chúa bổ sức, để được Chúa củng cố đức tin, để được Chúa giúp cho mọi người chúng ta sống sự sống của Chúa để thi hành sứ mạng Chúa trao phó cho. Chúa Nhật hôm nay là một lời mời gọi mỗi người chúng ta xét lại cuộc sống của mình và quyết chí dấn thân nhiều hơn. Xin Chúa thương thực hiện những phép lạ trong đời sống của chúng ta, cho chúng ta được nhìn thấy sự hiện diện của Chúa, nhìn thấy lòng trung thành của Chúa luôn kêu gọi mọi người chúng ta đến với Ngài và thực hiện chương trình Ngài muốn, và cũng đồng thời xin Chúa cho chúng ta được đến với bí tích thánh thể để đức tin chúng ta được củng cố, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.